Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi sức khỏe các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.
Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, thành phố Thái Nguyên đang tiến hành cải tạo, trồng thay thế gần 400 cây xanh bóng mát trên hai tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Đội Cấn.
Sôi nổi hội thi thợ giỏi tại các chi nhánh chào mừng 42 năm ngày thành lập công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, từ ngày 2 tháng 11 đến 16 giờ ngày 8 tháng 11, qua công tác truy vết trên địa bàn thành phố có gần 8.960 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, trong đó có 40 trường hợp F0, gần 1.290 trường hợp F1, trên 7.600 trường hợp F2. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực rà soát, tổ chức xét nghiệm, tầm soát virus SARS-CoV-2 trên diện rộng để truy vết các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần như F2, F3 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định với từng trường hợp. Thành phố đang thực hiện cách ly tập trung trên 1.300 trường hợp F1 và người đi về từ địa phương khác, cách ly tại nhà nơi cư trú trên 16.200 trường hợp, tự theo dõi sức khỏe trên 8.400 trường hợp. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 11, thành phố đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung đối với trên 2.200 trường hợp. Từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11, thành phố có 426 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh khác. Các trường hợp trở về từ những địa phương có nguy cơ đã phân loại cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng theo quy định. Để hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 5 điểm hỗ trợ. Theo đó, những người trở về từ các địa phương có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 được xét nghiệm test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ trước khi vào thành phố Thái Nguyên.
Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã lấy mẫu trên 107.000 mẫu xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 tại 8 phường trên địa bàn, gồm Trung Thành, Hương Sơn, Phú Xá, Quang Trung, Tân Thịnh, Phan Đình Phùng, Trưng Vương và Tích Lương. Tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 11, có 49.500 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Thành phố cũng đã lấy trên 47.700 mẫu và xét nghiệm đối với người nghi nhiễm COVID-19. Kết quả 40 trên 47.738 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, còn lại trên 47.698 mẫu âm tính. Trong ngày 8 tháng 11, thành phố cũng đã tiến hành lấy trên 2.600 mẫu xét nghiệm tại tổ 10, 11, 12 và 13 phường Cam Giá, nơi xuất hiện ổ dịch thứ 3 trong cộng đồng, được phát hiện vào ngày 7 tháng 11. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 11, thành phố Thái Nguyên có tổng số 40 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được 229.400 mũi vaccine phòng COVID-19 cho công dân đủ 18 tuổi trở lên, đạt 46,27%, trong đó 159.000 liều mũi 1 đạt trên 32%, trên 70.000 liều mũi 2 đạt trên 14%. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên được tỉnh phân bổ vaccine phòng chống COVID-19 đợt 14 là 25.050 liều vaccine. Số vaccine trên được dùng tiêm nhắc mũi thứ hai cho các đối tượng đã được tiêm vaccine Pfizer mũi thứ nhất từ 3 đến 4 tuần, AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần. Tiêm mũi 1 cho đối tượng ưu tiên tại kế hoạch số 125 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên và phụ nữ cho con bú. Thành phố Thái Nguyên xác định, một trong những chìa khóa quan trọng là bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế và các xã phường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng tiến độ, nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng. Trong quá trình thực hiện tiêm chủng, luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như bố trí điểm tiêm rộng, thông thoáng, chia nhóm nhỏ để tiêm, tránh tập trung đông người, đeo khẩu trang suốt trong quá trình tiêm. Thực hiện tốt an toàn vaccine, không để lãng phí vaccine, tuân thủ các nguyên tắc an toàn tiêm chủng như khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sức khỏe mới được tiêm vaccine. Sau tiêm chủng được theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút và được hướng dẫn theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng.
Cuộc thi trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế. Cuộc thi nhằm mục đích lan tỏa thông điệp về chủ trương phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới với các biện pháp phù hợp để phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, sống chung với dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch COVID-19, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng chống dịch COVID-19 cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 14 tuổi trở lên có tài khoản VCNet đều có thể tham gia, trừ các thành viên trong ban tổ chức, ban nội dung, ban thư ký cuộc thi. Mỗi tuần ban tổ chức đưa ra một đề thi trắc nghiệm gồm 5 câu hỏi, tập trung vào những kiến thức cơ bản về phòng chống COVID-19, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch, cổ vũ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, các quy định pháp luật liên quan trong phòng chống dịch bệnh. Để đăng ký tài khoản tham dự thi, người dùng có thể truy cập đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về qua ứng dụng trên smartphone với cụm từ VCNet. Người dự thi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng rồi chọn mục đăng ký, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Sau đó điền các thông tin cá nhân gồm tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến ngày 26 tháng 1 năm 2022. Để cuộc thi đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, nhất là khi dịch bệnh trên địa bàn diễn biến theo chiều hướng xấu, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp khá đồng bộ.
Ngay từ tháng 8, Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch đáp ứng cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu về việc đảm bảo các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế tương ứng để duy trì hoạt động liên tục từ 1.000 đến 3.000 giường bệnh. Song song với đó, cơ sở vật chất để cách ly y tế từ 7.000 đến 21.000 người cũng được xây dựng khá cụ thể. Đồng thời đảm bảo đủ vật tư hóa chất, sinh phẩm, triển khai 500.000 mẫu xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm diện rộng, giám sát dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, xử lý ổ dịch tại cộng đồng, bao gồm cả test nhanh kháng nguyên. Thực hiện kế hoạch nêu trên, Thái Nguyên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đến nay, tỉnh đã chuẩn bị được 11 máy X-quang di động, 135 máy thở các loại, 29 máy tạo oxy, 8 bồn chứa oxy, 31.940 lít, 422 bình chứa oxy. Ngoài ra, tại tuyến tỉnh và tuyến huyện cũng đã chuẩn bị được cơ số vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, gồm hơn 5.500 kg hóa chất, trên 122.000 test nhanh kháng nguyên, gần 26.000 ống mẫu, trên 40.000 khẩu trang N95 và gần 30.000 bộ trang phục bảo hộ. Riêng với công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ hoạt động phòng chống dịch, đến nay Thái Nguyên đang có 10 máy xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có 3 máy, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh có 7 máy. Các máy xét nghiệm này có công suất 1.900 mẫu đơn trên ngày, tương đương 9.500 mẫu gộp trên ngày. Trong thời điểm dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, ngoài việc kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, tỉnh đang tiếp tục mở rộng thêm các cơ sở xét nghiệm. Trước mắt, tại Bệnh viện C Thái Nguyên đã trang bị một bộ máy real-time PCR có công suất xét nghiệm khoảng 200 mẫu đơn trên ngày, tương đương khoảng 1.000 mẫu gộp 5 trên ngày. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại các địa phương có nguy cơ cao với dịch COVID-19. Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chỉ trong vòng 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11, công tác xét nghiệm trên 100.000 mẫu trong cộng đồng đã được thực hiện nhanh gọn. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đang nỗ lực hết sức hỗ trợ tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân được ưu tiên hàng đầu. Trước đó, Sở Y tế đã chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với 3 đơn vị, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cam kết hỗ trợ tỉnh thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu. Với công suất 12.000 mẫu đơn trên ngày, tương đương 60.000 mẫu gộp 5 trên ngày. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương rà soát và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, các phương tiện, trang thiết bị, dự phòng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu. Không dừng lại ở đó, ngành y tế còn yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, vật tư, trang thiết bị y tế trong tỉnh chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, tăng cường nguồn cung và xây dựng kế hoạch kinh doanh thuốc, vật tư y tế như khẩu trang, nước rửa tay, quần áo chống dịch, nhiệt kế điện tử. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình để đầu cơ tích trữ, găm hàng nhằm trục lợi, gây khan hiếm các mặt hàng thiết yếu trên thị trường, tiếp tục thực hiện nghiêm việc bình ổn giá các mặt hàng, trang thiết bị y tế. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020 mới được công bố, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 12, trong đó ở trụ cột chính quyền số, Thái Nguyên đứng thứ 3. Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cũng là lần đầu tiên triển khai khảo sát thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số qua các hình thức trực tuyến. Bộ chỉ số chuyển đổi số 2020 cấp tỉnh gồm 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 12 cả nước thuộc các tỉnh nhóm 2. Ở trụ cột chính quyền số, Thái Nguyên xếp thứ 3. Trong đó, các chỉ số thành phần của trụ cột này đều ở mức cao như chỉ số thông tin và dữ liệu số đứng thứ 2, chỉ số chuyển đổi nhận thức và chỉ số hoạt động chính quyền số đứng thứ 4. Những kết quả về xếp hạng chuyển đổi số là động lực để Thái Nguyên hiện thực hóa nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc.
Năm 2021, thành phố Thái Nguyên giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho 32 phường xã trên địa bàn với tổng số thu trên 178 tỷ đồng. Kết quả sau 10 tháng thực hiện, các phường xã đã đạt tổng số thu trên 230 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm và bằng 139% so với cùng kỳ. Có 26 trong tổng số 32 xã phường đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021. Trong đó, 8 phường xã đã đạt từ trên 200% đến trên 400% kế hoạch. 18 phường xã thu đạt trên 100% kế hoạch. 6 đơn vị phường xã còn lại đều có số thu ngân sách đạt từ 84% đến 95% kế hoạch thành phố giao. Những kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách ở phường xã đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến các địa phương trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước. Hiện nay, các phường xã đang triển khai đồng loạt các biện pháp để tăng cường quản lý, đặc biệt là đối với các loại thuế xây dựng nhà ở tư nhân, thuế kinh doanh vận tải cá nhân, đồng thời khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế.
Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tiến hành cải tạo trồng thay thế cây xanh bóng mát trên 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Đội Cấn với tổng chiều dài gần 2,5 km. Theo đó, tại 2 tuyến đường này, thành phố trồng mới gần 400 cây xanh đỏ có đường kính gốc từ 15 đến 20 cm, chiều cao từ 4 đến 5 m, thay thế cây hiện có như hoa sữa, đinh trống, phượng, bằng lăng. Trước đó, một số cây tại 2 tuyến đường này bị già cỗi, sâu mục, mọt gốc có nguy cơ đổ gãy nên cần thiết phải trồng thay thế. Ngoài việc chặt hạ những cây không đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh đô thị, thành phố Thái Nguyên cũng giữ lại một số cây đủ điều kiện và đánh chuyển những cây đang phát triển tốt có giá trị cao như sao đen, lộc vừng, xoài ra trồng tại các tuyến đường khác. Cùng với đó, thành phố đang quy hoạch phấn đấu trên mỗi tuyến đường phố đều trồng một loại cây khác nhau, góp phần tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh sạch đẹp.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, phường Túc Duyên và các thành phần liên quan để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đến nay, đoạn qua xã Huống Thượng có tổng số 37 trên 37 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đoạn qua phường Túc Duyên có tổng số 36 trên 49 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn tồn tại 13 hộ gia đình tại tổ 14 phường Túc Duyên vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình với lý do đề nghị được bồi thường tài sản là dàn sắt tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 13 hộ gia đình gồm: 1. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi 444 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 358 triệu đồng. 2. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi trên 130 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 106 triệu đồng. 3. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 296 triệu đồng. 4. Hộ gia đình bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi trên 228 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. 7. Hộ gia đình bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 241 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 207 triệu đồng. 8. Hộ gia đình bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 9. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 321 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà bị thu hồi trên 282 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 260 triệu đồng. 12. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thu bị thu hồi trên 772 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 598 triệu đồng. 13. Hộ gia đình ông Bùi Văn Phong bị thu hồi 956 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt trên 833 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên đã nhiều lần tuyên truyền vận động giải thích cho 13 hộ gia đình nêu trên về việc tài sản là dàn sắt được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố là không được bồi thường, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu trên khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án tổ chức tháo dỡ theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Chào mừng 42 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11 tại 16 chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã diễn ra cuộc thi thợ giỏi cấp tổ và cấp chi nhánh nhằm tuyển chọn những cá nhân xuất sắc tham dự kỳ thi cấp công ty được tổ chức trong thời gian tới. Ở hội thi cấp tổ có 15 chi nhánh với 821 thí sinh tham dự. Đối tượng thi dành cho công nhân may với thời gian thi tối đa là 140 phút, may hoàn chỉnh một chiếc áo hai lớp. Nói về mục đích ý nghĩa của hội thi, bà Hoàng Thị Minh Thanh, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi chi nhánh may Việt Đức nói:
Hưởng ứng cuộc thi hàng năm là nhằm nâng cao cái tay nghề của cán bộ công nhân viên. Trong cái thời gian sản xuất thì các đồng chí công nhân viên chỉ may được các cái công đoạn theo dây chuyền sản xuất, nhưng mà qua cuộc thi này thì cán bộ công nhân viên sẽ tự tin hơn mà may được một sản phẩm hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Với thể lệ cuộc thi là sẽ từ cấp tổ đến cấp chi nhánh và cao nhất là cấp công ty. Thì ngày hôm nay chi nhánh sẽ tổ chức thi cấp tổ và từng tổ một sẽ có cơ cấu giải đối với từng tổ là một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích với các cái thang điểm cụ thể của từng giải. Và qua cấp tổ thì sẽ tiếp tục các đồng chí cán bộ công nhân viên mà đạt giải nhất nhì của tổ sẽ được tiếp tục thi cấp chi nhánh.
Ở hội thi cấp chi nhánh với sự tham dự của 832 thí sinh đại diện cho 16 chi nhánh trực thuộc. Đối tượng thi lần này nhiều hơn, bao gồm các thí sinh là công nhân xuất sắc đạt giải nhất nhì ba từ cấp tổ, cùng với các tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, thiết kế, tự nguyện đăng ký thi được chia làm 5 bảng gồm bảng công nhân trực tiếp sản xuất thi trong thời gian 130 phút, bảng thi cho các tổ trưởng với thời gian may 130 phút, bảng thi cho các nhân viên kiểm tra chất lượng với thời gian may 140 phút, bảng thi dành cho các nhân viên may mẫu, kỹ thuật truyền, mẫu dấu với thời gian may 110 phút, bảng thi dành cho nhân viên thiết kế mẫu, thiết kế truyền, bảng màu, sơ đồ, ke gá với thời gian may 130 phút. Nói về cảm xúc khi được tham dự kỳ thi cũng như quyết tâm dự thi giành giải cao về cho bản thân và đơn vị, thí sinh Tạ Thị Cát, công nhân tổ may 16 chi nhánh may Sông Công 2 chia sẻ.
Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia hội thi thợ giỏi do công ty tổ chức. Đến với cuộc thi, tôi mong có thể học hỏi, giao lưu được nhiều kinh nghiệm để nâng cao tay nghề của mình hơn nữa. Tôi đã chuẩn bị rất là kỹ việc tập luyện để có thể giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.
Đề thi lần này là may một chiếc áo hai lớp với tiêu chuẩn kỹ thuật mật độ mũi chỉ 3,5 mũi trên 1cm. Với những yêu cầu cụ thể như may xong hoàn chỉnh áo, túi phẳng đẹp, đúng thông số, kiểu dáng, chun không nhăn, vặn, nhíp, không đứt chỉ, bỏ mũi, đúng dáng, êm, phẳng, các điểm đối trùng nhau, cắt chỉ vệ sinh tẩy bẩn sạch sẽ, v.v. Sau khi thi xong, hội đồng thi thợ giỏi của các chi nhánh sẽ chấm điểm theo ba rem để trao các giải nhất nhì ba khuyến khích, đồng thời lựa chọn các thí sinh ở 5 bảng thi đạt giải cao nhất để tiếp tục dự thi thợ giỏi cấp công ty. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cũng như lựa chọn chuẩn bị đội tuyển của chi nhánh tham gia hội thi cấp công ty, ông Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Chủ tịch Hội đồng thi chi nhánh may Sông Công 2, nói.
Chuẩn bị cho cuộc thi là nhà máy đã có cử ra những bộ phận phòng ban chịu trách nhiệm chuyên môn để chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cho các bạn có bán thành phẩm học ôn luyện trước khi chúng ta thi cấp chi nhánh. Mục đích của cuộc thi thợ giỏi cấp chi nhánh là tạo ra một sân chơi bổ ích cho toàn thể cán bộ công nhân viên có tay nghề kỹ thuật, giúp các bạn có những cái kiến thức cơ bản, kỹ năng thành thạo, khả năng độc lập sáng tạo với công việc và có kế hoạch với công việc, đảm bảo được tay nghề kỹ thuật cũng như là chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó chúng ta tìm ra được những cá nhân có tay nghề tốt, xuất sắc để có thể giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt hơn.
Thông qua hội thi cấp tổ và cấp chi nhánh đợt này, ban tổ chức, hội đồng thi sẽ chọn ra 152 thí sinh xuất sắc đạt giải cao tại các chi nhánh, đại diện cho hơn 15.000 công nhân, cán bộ kỹ thuật toàn công ty tham dự hội thi thợ giỏi cấp công ty. Hội thi thợ giỏi 3 cấp của công ty được tổ chức thường niên nhằm rèn luyện nâng cao tay nghề và thu nhập cho các công nhân viên, góp phần vào phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày thành lập công ty.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm ổ dịch thứ 3 tại tổ 13 phường Cam Xá. Các ca bệnh trong ổ dịch này chưa rõ nguồn lây. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo: 1. Khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ca dương tính. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường Cam Xá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh huy động toàn bộ lực lượng với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID-19 cộng đồng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính. Thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2 và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu phong tỏa. 2. từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng. 3. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 4. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bắt buộc phải tạo mã QR và kiểm soát người vào đơn vị bằng quét mã QR. Người dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng căn cước công dân, dùng thẻ bảo hiểm y tế có QR code để quét mã hoặc khai báo vào sổ theo dõi. Để chung tay phòng chống dịch, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không đi đến những vùng địa phương đang có dịch, tránh đến những nơi đông người. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thông điệp 5K cộng vaccine, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố.
Hướng dẫn quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trong thời gian qua, người dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương với số lượng nhiều. Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch và thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hướng dẫn quy trình cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng cách ly, người sau hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, người đến ở về từ các địa phương có ca bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế. Các trường hợp F2 theo quy định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng được cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Yêu cầu về nơi ở của người được cách ly, phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, có nhà vệ sinh riêng, xà phòng rửa tay, nước sạch, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Phòng cách ly đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các vật dụng trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy để đựng chất thải. Cạnh phòng cách ly y tế phải có một khu vực trống không sử dụng sinh hoạt chung hoặc phòng riêng không sử dụng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Về trang thiết bị, phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để thức ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Chú ý, nếu nhà ở, nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly và đối tượng cách ly không tuân thủ theo quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thì chính quyền địa phương quyết định chuyển cách ly tập trung theo quy định. Tổ chức thực hiện 1. Người được cách ly chấp hành nghiêm việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương. Tự đo thân nhiệt, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở và thông báo nhiệt độ cơ thể hàng ngày trong suốt thời gian cách ly. Không ra khỏi phòng riêng, không tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tuyệt đối không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành nghiêm quy định việc cách ly tại nhà làm lây lan dịch bệnh. 2. Chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú có người cách ly. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly. Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa tại nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người cùng nhà của người cách ly tại nhà hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.